Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là chương trình Ngày Ăn Viên 20 giờ hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2015. Chương trình xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Đồng Tháp lễ cung linh xá lợi Phật tử Ấn Độ về chùa Đức Long. Các hoạt động chào mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559 dương lịch 2015 tại Hà Nội và Thái Nguyên. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi được mệnh danh là cao nguyên lang biang giữa Sài Gòn. Chiều ngày 19 tháng 5 tại chùa Đức Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã trọng thể tổ chức lễ cung nghinh xá lợi Phật từ Ấn Độ về Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và an vị tại chùa Đức Long. Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đại diện chính quyền các cấp tỉnh Đồng Tháp, đông đảo chư tăng ni, Phật tử, nhân dân trong tỉnh và các tỉnh phía Nam.
Ngọc xá lợi Phật tại lễ cung nghinh lần này xuất phát từ Ấn Độ do Hòa thượng Thích Viên Giác, ủy viên thường trực hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong chuyến thăm thánh tích Đức Phật tại Ấn Độ vào tháng 4 vừa qua. Tại đây, Hòa thượng được sự quý kính của quý sư Ấn Độ, đồng thời cúng dường xá lợi Phật nhằm thể hiện tinh thần ban giao giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Ấn Độ. Sau khi đưa xá lợi Phật về Việt Nam, Hòa thượng Thích Viên Giác quyết định cung nghinh về chùa Đức Long là nơi chốn tổ và quê hương của Hòa thượng. Tại lễ cung nghinh, chùa Đức Long đã tiếp nhận 3 viên ngọc xá lợi Phật để an vị tại ngôi Đại Hùng Bửu Điện của chùa. Đây là một sự kiện tôn giáo quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc chiêm bái, tu tập của tăng ni Phật tử và tôn vinh các giá trị văn hóa của giáo lý đạo Phật trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để tăng ni Phật tử và nhân dân Đồng Tháp và các tỉnh lân cận được chiêm bái bảo vật, bày tỏ tấm lòng thành kính với Đức Phật, đồng thời tạo sự tôn kính, trang nghiêm và uy nghi cho chùa Đức Long, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Cuối buổi lễ cung nghinh, toàn thể chư tôn giáo phẩm tăng ni Phật tử và nhân dân đã dâng hương cầu quốc thái dân an. Ngay sau lễ cung nghinh, chương trình chiêm bái xá lợi Phật dành cho tăng ni Phật tử và nhân dân sẽ được tổ chức từ nay cho đến đại lễ Phật đản.
Sáng 20 tháng 5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Tây, thành phố Huế, các tăng ni sinh, học viện và trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế cùng huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử đã di chuyển những cánh sen dùng để lắp ráp thành 7 đóa sen được đặt giữa dòng hương trong đại lễ Phật đản sắp tới tại Huế về tập kết tại bìa quốc học bên cạnh dòng sông Hương.
Ban huấn tử tại buổi xuất hành, Hòa thượng Thích Hải Ấn, trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những chia sẻ khích lệ tinh thần các tăng ni sinh và đoàn sinh gia đình Phật tử đã hoan hỉ góp công sức, nhiệt huyết của mình để hoàn thành tốt các khâu chuẩn bị cho Phật sự này. Đoàn rước đã di chuyển từ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Tây qua các trục đường như Minh Mạng, Đàn Nam Giao, Điện Biên Phủ, Tổ Đình Từ Đàm, Phan Bội Châu, Lê Lợi và điểm tập kết cuối cùng là bìa quốc học bên bờ sông Hương. Người dân các trục đường đã có dịp chiêm ngưỡng những cánh sen lụa được làm từ tâm huyết của ban tổ chức đại lễ. Đây cũng là dịp để báo hiệu một mùa Phật đản nữa đang về trên vùng đất cố đô. Trong mùa Phật đản năm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị 168 cánh sen, mỗi bông sen cao 3,7m, rộng 7,6m, được tạo nên từ 24 cánh. Trên mỗi hoa sen có 18 bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, 3 bóng compact mang lại hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt và một máy phát điện để thắp sáng ban đêm. Khi tập kết xong tại bìa quốc học, các cánh sen này được đội ngũ kỹ thuật lắp ráp trong 2 ngày 20-21 tháng 5 để tiến hành lễ hạ thủy, gia cố giữa dòng hương vào sáng ngày 22 tháng 5.
Tiếp theo là một số hoạt động Phật sự chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559 dương lịch 2015 tại Hà Nội và Thái Nguyên.
Sáng ngày 20 tháng 5 tại chùa Đại Bi, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra đại lễ kính mừng ngày Đức Tử Phụ A Di Đà đản sinh. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Đại Bi đã tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Đại đức Thích Nguyên Thái tuyên đọc diễn văn Phật đàn của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi chư tôn đức tăng ni, cư sĩ Phật tử nhân đại lễ Phật đàn Phật lịch 2559, truyền tới đại chúng lời chúc của Đức Pháp chủ và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự về một mùa Phật đàn hoan hỷ an lạc. Chúc mừng những kết quả tốt đẹp trong kiện toàn tổ chức của Phật giáo Việt Nam trên 63 tỉnh thành cũng như các hoạt động từ thiện xã hội của các tổ chức cá nhân hảo tâm. Đồng thời kêu gọi tăng ni Phật tử nhất tâm cầu nguyện và chia sẻ với các nạn nhân vụ động đất vừa qua tại Nepal. Tiếp đó, đại diện thanh thiếu niên Phật tử phường Yên Sở, quận Hoàng Mai đã cảm tạ chư tôn đức chùa Đại Bi, hàng năm đã tổ chức các khóa tu mùa hè, tư vấn mùa thi, trang bị tư lương quý báu cho giới trẻ, luôn vững vàng trước những khó khăn cám dỗ đời thường. Đại diện Mặt trận Tổ quốc phường Yên Sở cũng phát biểu chúc mừng đại lễ chùa Đại Bi được thập phần viên mãn. Dịp này, chư tôn đức nhà chùa và đại chúng đã cùng dâng hương cúng Phật, thực hiện nghi thức tắm Phật nhằm gột rửa thân tâm được thanh tịnh và bình an, phóng sinh chim bồ câu, bóng bay, nguyện cầu quốc thái dân an. Chiều 20 tháng 5, chùa Linh Quang, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, đại chúng đã trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Linh Quang tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gửi chư tôn đức tăng ni, cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước nhân mùa Phật đản và diễn văn Phật đản của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhã đã giảng giải cho đại chúng về ý nghĩa của ngày Phật đản sinh cũng như thuyết giảng về công hạnh cao dày của ngài đối với chúng sinh. Trước khi bước vào nghi thức dâng hương cúng Phật và tắm Phật, Hòa thượng cũng giảng giải nghi thức tắm Phật. Tắm Phật không phải là tắm lên mình Phật mà là nhờ năng lực của ngài, mỗi gáo nước đại chúng tưới lên tượng của ngài sẽ gội rửa thân tâm của bản thân mỗi người được thanh tịnh, an lạc. Cuối buổi lễ, chư tôn đức chùa Linh Quang và đông đảo nhân dân Phật tử đã cùng phóng sinh chim bồ câu và bóng bay chào mừng một mùa Phật đản nữa lại về.
Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2559, ngày 19 tháng 5, tăng ni Phật tử chùa Kim Long, phường Tân Long và chùa Vinh Sơn, phường Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh nghèo ở hai xã Tân Dương và xã Linh Thông, huyện Định Hóa. Tại đây, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô giáo, ông bà để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đoàn đã dành tặng 60 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo của hai điểm trường, ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ nạn nhân chất độc da cam huyện Định Hóa và ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam hai xã Tân Dương và xã Linh Thông, mỗi xã 5 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Phúc, xóm Đồng Nghè, xã Cát Nê, huyện Đại Từ. Gia đình chị thuộc diện đặc biệt khó khăn, bản thân chị thường xuyên đau ốm. Tại đây, đoàn đã dành tặng các suất quà bao gồm nồi cơm điện, quạt, gạo, mì tôm và 15 triệu đồng cho gia đình chị Phúc nhằm động viên khích lệ gia đình chị vượt khó vươn lên thoát nghèo.
Như ngày viên đã đưa tin, ngày 15 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có cuộc tiếp kiến bà Priti Saran, đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đến trao đổi về việc tổ chức ngày yoga quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Tiếp tục xúc tiến sự kiện này, chiều ngày 18 tháng 5, bà Smita Pan, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Thượng tọa Thích Nhật Từ, trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tấn báo chí nhằm phối hợp tổ chức hoạt động này.
Nhằm tôn vinh bộ môn yoga trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân loại, Liên Hiệp Quốc đã đồng ý với lời kêu gọi của Thủ tướng Modi Ấn Độ và quyết định chọn ngày 21 tháng 6 năm 2015 là ngày yoga quốc tế lần thứ nhất với sự tham gia của 177 nước đồng thuận, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ lớn của Thủ tướng Việt Nam. Việt Nam là đất nước đầu tiên hỗ trợ và hợp tác để thực hiện ngày Yoga Day quốc tế này. Khi Thủ tướng Việt Nam sang Ấn Độ, thì Thủ tướng cũng đã bày tỏ nguyện vọng cùng tổ chức ngày này với Ấn Độ. Chúng tôi mong muốn đất nước và con người Việt Nam tham gia càng nhiều càng tốt sự kiện này. Ngoài tình hữu nghị giữa hai đất nước, còn có mối liên hệ về văn hóa và tâm linh để nối kết Ấn Độ và Việt Nam ngày càng khăng khít hơn. để xúc tiến cho sự kiện ngày yoga quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Chiều 18 tháng 5 vừa qua, bà Smita Pen, Tổng lãnh sự Ấn Độ đã có buổi làm việc với Thượng tọa Thích Nhật Từ, trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện các cơ quan truyền thông. Thông qua buổi họp mặt, bà Tổng lãnh sự Ấn Độ bày tỏ mong muốn Yoga Day sẽ trở thành một sự kiện đặc biệt tại Việt Nam, qua đó sẽ tác động trực tiếp đến tinh thần và ý chí luyện tập yoga của mọi giới, mọi người trong xã hội, tạo nên một sự cộng hưởng trong cộng đồng với mục tiêu về một cuộc sống cân bằng và tốt đẹp. Chúng ta tổ chức ngày Yoga Day quốc tế vào ngày 21 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, được thực hiện bởi lời kêu gọi của Thủ tướng Modi với sự tham dự của 177 nước. Ấn Độ rất biết ơn về sự hỗ trợ và hợp tác của Việt Nam. Yoga thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa hành động và suy nghĩ để cân bằng mọi hoạt động trong đời sống con người. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 6 năm 2015 tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều khách mời tham dự là lãnh đạo các cơ quan ban ngành, những người nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam, những huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp khắp cả nước.
Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị khán giả, chợ hoa Hồ Thị Kỷ ở thành phố Hồ Chí Minh là một khu chợ khá đặc biệt, được hình thành cách đây gần 30 năm. Nó đặc biệt là bởi chợ hoa này được mệnh danh là cao nguyên Lang Biang giữa Sài Gòn, là đầu mối cung cấp cho thành phố hầu hết các loại hoa đẹp được chuyển về từ Hà Nội, miền Tây, nhiều nhất là Đà Lạt và còn có nhiều loại hoa được nhập về từ nước ngoài. Mời quý vị cùng dạo chợ hoa đặc biệt này vào ban đêm cùng với phóng viên của chúng tôi.
Nằm lọt thỏm giữa chung cư Lê Hồng Phong, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chợ hoa Hồ Thị Kỷ là tên gọi của khu chuyên doanh hoa tươi lớn và bậc nhất của thành phố, được hình thành vào năm 1987. Như thường lệ, vào giờ này, những chuyến xe tải từ các tỉnh thành lân cận và tiểu thương ở các quận huyện trong thành phố lại hối hả tập trung về đây, chọn mua những bó hoa tươi nhất, đẹp nhất để về phân phối lại cho các chợ nhỏ.
Chợ này thì bắt đầu bán từ 12 giờ đêm. Nó có hai khu, một khu bán sỉ, một khu bán lẻ. Cái khu này là khu bán sỉ, thì ai mua một bó là không bán, thì bán một chục bó, năm bó trở lên. Còn khu chợ lẻ là cái khu ở đầu chợ, người ta bán lẻ, giá nó cao hơn.
Tuy hoạt động suốt ngày, nhưng chợ hoa chỉ thật sự nhộn nhịp từ lúc nửa đêm về sáng, nhất là vào những ngày lễ Tết hoặc giữa và đầu tháng âm lịch. Từ lúc 11 giờ đêm, xe chở hoa từ các nơi đổ về, công việc phân phối hoa đến các sạp trong chợ do những người đàn ông đảm nhiệm. Việc tuyển chọn, chăm sóc hoa được cánh phụ nữ phụ trách cũng diễn ra song song. Tới tầm 1 giờ sáng là chợ bắt đầu đông đúc, náo nhiệt cảnh mua bán. Người đi chợ này thường là dân chạy chợ từ các chợ khác trong thành phố, chỉ số ít người đi mua hoa lẻ. Bên cạnh những gian hàng bán hoa tươi là các gian hàng chỉ chuyên kinh doanh các loại lá đệm dùng để cắm hoa. Đó là cả một thế giới đủ các loại lá. Tất cả tạo thành một khu chợ vô cùng phong phú về các chủng loại hoa lá. Lấy đêm làm ngày, vất vả là vậy, nhưng những tiểu thương ở đây đã gắn bó và xem ngôi chợ này như là một phần cuộc sống không thể thiếu của mình.
Chợ này bán từ hàng mới mở chợ tới bây giờ. Còn về làm mấy ngày này thì năm nay còn 60 năm.
Rạng sáng, khi những chiếc xe chở hoa cuối cùng dần khuất bóng để chạy đua với thời gian cho kịp phiên chợ sáng ở những nơi khác, cũng là lúc chợ bán sỉ trở lại nhịp sống bình thường, bớt ồn ào vội vã. Lúc này, những cửa hàng hoa phía ngoài chợ bắt đầu mở cửa đón khách. Đó là một thế giới đầy màu sắc với đủ các loại hoa được tuyển chọn, khéo léo cắt tỉa và cắm thành những lẵng hoa thật sang trọng và đẹp mắt, được bày dọc gần suốt chiều dài của con đường Hồ Thị Kỷ. Đi kèm với nó là những cửa hàng bán phụ liệu về hoa vô cùng phong phú các mặt hàng, từ giỏ hoa, xe hoa, nơ, dây trang trí, mút cắm, cho đến ruy băng, dây kim tuyến, các loại bình cắm đủ kiểu dáng, kích cỡ. Tất cả tạo nên một khu chợ hoa đầy màu sắc, phục vụ hoàn hảo nhu cầu của những người yêu hoa và nghệ thuật cắm hoa. Giữa thành phố náo nhiệt, giữa những tòa nhà cao tầng, những con đường đang vắng dần những tán cây xanh, lạc vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ vào bất kỳ thời gian nào trong ngày cũng cảm thấy lòng mình như vừa được tưới mát sau những khô cằn bởi những cánh hoa khoe sắc, ngát hương và bởi sự vui vẻ chiều khách của những người bán hoa trong chợ. Gần 30 năm qua, chợ nằm nép mình ở đó, giữ cho phố cái hồn, cái duyên vốn đã mất ít nhiều.
Ngay sau đây là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, mới đây một nhóm học sinh ở bang Oaxaca, Mexico đã chế tạo thành công một loại xe máy không cần đến bất kỳ một loại nhiên liệu nào. Phát minh mới này được coi là bước đột phá trong công nghệ chế tạo xe máy thân thiện với môi trường khi loại bỏ những khí thải có hại và tiết kiệm nhiên liệu cho người sử dụng.
Ý tưởng này hình thành từ một năm trước, khi nhóm học sinh của một trường trung học kỹ thuật ở bang Oaxaca, Mexico quyết tâm tìm cách để giảm sự phụ thuộc của các phương tiện giao thông vào các loại nhiên liệu không tái tạo như xăng hay dầu diesel. Với sự quyết tâm và tài năng của mình, Victor Garcia cùng với các cộng sự của mình đã thiết kế thành công một chiếc xe máy có tên là R-Walker, bước đầu đáp ứng được những yêu cầu trên.
Đây là một loại xe máy tự tạo ra năng lượng trong khi sử dụng, dựa vào tốc độ và quãng đường đi. Chạy càng nhanh và đi càng xa, xe sẽ tạo ra càng nhiều năng lượng. Bằng cách đó, người sử dụng sẽ không còn phải sạc pin hay nạp điện trong 6 đến 8 giờ như trước đây, đặc biệt là cũng không cần sử dụng đến xăng dầu.
Victor Garcia gọi đây là chiếc xe duy trì năng lượng tự động. Sản phẩm độc đáo này tạo ra nhiên liệu để chạy dựa trên nguyên lý chuyển đổi năng lượng thông qua tốc độ và quãng đường đi được. Các động cơ tự duy trì và tạo ra hơn 2.000 vòng quay mỗi phút. R-Walker chỉ sử dụng một chiếc pin để đánh lửa mà không cần tạo ra bất kỳ quá trình đốt cháy nào khác. Xe có thể chở tới 110 kg và đi với vận tốc hơn 60 km một giờ. Theo người đồng thiết kế Raul Grazales, sản phẩm R-Walker thân thiện với môi trường có thể tiết kiệm một khoản chi phí khá lớn cho người sử dụng.
Với nguyên mẫu này, chúng tôi không còn phải dùng đến 200 chiếc pin một ngày như một số loại xe máy khác và giảm đến 70% khí ô nhiễm hàng ngày, bởi vì R-Walker không sinh ra khí thải và mỗi chiếc pin dùng cho R-Walker có thể được sử dụng trong 5 đến 10 năm.
Những chiếc xe máy thân thiện với môi trường này của nhóm học sinh đến từ Mexico hoàn toàn được làm từ vật liệu tái chế, nên chi phí sản xuất cũng như giá thành tương đối thấp, chỉ khoảng 200 đô la, tương đương 4 đến 6 triệu đồng một chiếc. Nhiều người sử dụng rất vui khi nhận định đây là một khoản tiền tương đối nhỏ nhưng mang lại lợi ích rất lớn đối với họ. Chiếc xe máy sinh học này được kỳ vọng giúp nhóm sinh viên giành được huy chương trong cuộc thi sáng tạo robot quốc tế Expo Recesa sẽ được tổ chức tại Tây Ban Nha tới đây.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Ngày Ăn Viên 20 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.